Việt Nam một thời để nhớ. Kính thưa quý khán giả, hôm nay trong tiết mục này, chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe bài Cà phê Sài Gòn xưa của Lương Thái Sĩ An Dân. Bạn đã uống cà phê nhiều, bạn biết muốn pha một ly cà phê tuyệt vời đâu có khó. Cà phê loãng nước nhưng đậm mùi thơm, cà phê biết đặc quánh và vô vị, hãy chọn một tỷ lệ pha trộn thích hợp là đã đi được 70% đoạn đường rồi. Muốn kẹo thêm nữa hả? Muốn hưởng cái cảm giác chát chát tê tê đầu lưỡi phải không? Dễ mà, thêm vào chút sắc cau khô là xong ngay. Bạn muốn cái vị rum thì rum, bạn thích cái béo béo thơm thơm của bơ, cứ bỏ chút protein vào. Bạn hỏi tôi nước mắm nghĩa để làm gì à? Chà, khó nói quá. Nói làm sao cho chính xác đây? Thì để cho nó đậm đà. Đậm làm sao? Thì giống như uống coca, thì phải có thêm chút muối cho mặn mà đầu lưỡi mà. Uống chanh đường, pha thêm chút rum cho nó ra dáng tay chơi. Như kẻ hảo ngọt, nhưng vẫn cắn răng uống cà phê đen không đường cho lập dị. Thèm đá muốn chết, nhưng cứ trốn bàn nhậu, thì nàng đặc đòi uống chay không đá, cho giống người khác, cho đẳng cấp. Tôi không biết, không tả được. Mời bạn hãy thử và tự cảm nhận lấy. Bạn đòi phải có tách sứ, thìa bạc. Bạn nói phải nghe nhạc tiền chiến, phải hút capstan, rộng vài phát hết gần nửa điếu và giết đỏ đầu. Ruby hay Basto xanh mới đã đời, thú vị phải không? Bạn đã có đủ những thứ bạn cần, sao lại cứ thích đi uống cà phê tiệm? Tôi không trách bạn đâu. Cà phê ngon chỉ mới được một nửa. Nhưng chúng ta đâu chỉ cần uống cà phê. Chúng ta còn ghiền uống con người từ quán cà phê, uống không khí và cảnh sắc cà phê, uống câu chuyện quanh mặt cà phê và nhiều thứ nữa. Vậy thì mời bạn cùng tôi trở lại không khí cà phê Sài Gòn những năm cuối 1960 và đầu 1970. Sài Gòn, những năm giữa thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970, tuổi trẻ lớn lên và tự già đi trong chiến tranh. Những lưu bút ngày xanh đành gấp lại, những mơ mộng hoa bướm tự nó thành lỗi nhịp vô duyên. Tiếng cười dường ít đi, kém trong trẻ hồn nhiên, khuôn mặt dáng vẻ tư lự trầm lắng hơn, và đầu óc không thể vô tư nhởn nhơ được nữa. Những điếu thuốc đầu tiên trong đời được đốt lên, những ly cà phê đắng được nhấp vào, và quán cà phê trở thành nơi chuyến hẹn hò để dàn trải tâm tư, để trầm lắng suy gẫm, có một chút bức thiết thật lòng, có một chút làm dáng thời thượng. Đối với một thanh niên tình lẻ mới mẻ và bỡ ngỡ, Sài Gòn lớn lắm, phồn vinh và náo nhiệt lắm. Phan Thanh Giản đi xuống, Phan Đình Phùng đi lên, hai con đường một chiều và ngược nhau như cái xương sống xuyên dọc trung tâm thành phố, giúp định hướng, tạo dễ dàng cho việc di chuyển. Cứ như thế, cái xe cọc cạch trung thành như một người bạn thân thiết lê la khắp Sài Gòn, chợ lớn, gia đình. Những ngày này, Tôi là khách thường trực của quán cà phê Thu Hương, đường Hai Bà Trưng. Quán nằm ở một vị trí đẹp, chiếm ba lô đất, ngó treo qua phía chạy hòm Tobia. Nơi đây có một căn phòng hẹp, vừa đặt quầy thu tiền, vừa là chỗ ngồi cho những ai thích nghe nhạc với âm thanh lớn. Phần còn lại là một sân cảnh rộng, có mái che, nhưng không ngăn cách. Từ trong, có thể nhìn rõ ra đường, qua những song sắt nhỏ sơn xanh, với một dàn hoa giấy phủ dập. Ngồi đây, có thể nghe được văng vẳng tiếng nhạc vọng ra từ bên trong, cảm được chút riêng tư cách biệt, nhưng đồng thời cũng có thể nhận ra được sức sống bừng lên mỗi sáng, dáng vẻ mệt mỏi u ám mỗi chiều đang lặng lờ chảy qua trên đường phía bên ngoài. Chủ quán ở đây là một người đặc biệt, khó chịu một cách dễ thương. Hình như với ông, bán cà phê chỉ như một cách tiêu khiển, và pha cà phê là một nghệ thuật kỳ thú. Ông hãnh diện với tên tuổi của Tô Hương và muốn bảo vệ nó. Bạn là khách uống cà phê phải không? Xin cứ ngồi yên đó. Cà phê được bưng tới, ông chủ sẽ ngồi đâu đó quan sát và sẽ xuất hiện đúng lúc cạn phin, sẽ bỏ đường, khuấy đều cho bạn và sẽ lịch sự xin mời khi mọi việc hoàn tất. Ly cà phê như vậy mới là cà phê Thu Hương. Đó là cung cách của Thu Hương, đặc điểm của Thu Hương. Trong lĩnh vực kinh doanh quán cà phê, có người dùng âm thanh, có người dùng ánh sáng và cảnh trí, có người nhờ sự duyên dáng của tiếp viên, có người dùng phẩm chất của cà phê để hấp dẫn khách. Ông chủ Thu Hương đã chọn cách cuối cùng, cách khó nhất, và ông đã thành công. Khách đến với Thu Hương là ai? Nhiều lắm. Nhưng dù từ đâu, họ đều có điểm giống nhau, là tất cả đều trẻ và đều có vẻ chứa nghĩa lắm. Ông bà nào cũng tha tập cua quản tay, cộng thêm các tập san sử địa, bách khoa, văn và vân vân. Bạn thường ăn phở gà Hiền Vương, phở Pasteur. Bạn thường đi qua đi lại, liếc liếc mấy bộ được cưới đẹp ở nhà máy áo dài Thiết Lập. Vậy bạn có biết cà phê Hồng ở đâu không? Thì đó chứ đâu, gần nhà máy Thiết Lập, cách vài căn về phía đường Nguyễn Đình Chiểu, ngó xéo qua mấy cây cổ thụ ở bờ rào trung tâm thử nghiệm y khoa, tức là viện Pasteur. Tôi phải hỏi, vì tôi biết có thể bạn không để ý, quá nhỏ xíu hả? Với lại cái tên Hồng và tiền diện của nó trông ủ ê cũ kỹ lắm, chứ không sơn phết hoa hòe, đèn treo hoa kết gì cả. Từ ngoài nhìn vào, quán như mọi ngôi nhà bình thường khác, với một cái cửa sổ lúc nào cũng đóng và một cánh cửa ra vào nhỏ loại sắt cuộn kéo qua kéo lại. Quán hẹp và sâu, với một cái quầy cong cong đánh gạch lên một vàng sậm. Trên mặt có để một ngọn đèn ngủ chân thấp, với một cái chụp to có vẻ hình hai thiếu nữ đội nón lá, một bình hoa tươi, một con thỏ nhồi bông và một cái cắm thiết bằng thủy tinh màu tím than. Phía sau lúc nào cũng thấp thoáng một mái tóc dài đen tuyền óng ả, vừa như lãng mạn phô bày, vừa như thẹn thùng che giấu. Cà phê Hồng về ngoại dáng thực ra không có gì đáng nói, ngoài cái vẻ xuề xòa bình dị tạo cảm giác ấm cúng, thân tình và gần gũi. Tuy nhiên, nếu ngồi lâu ở đó, bạn sẽ cảm được, sẽ nhận ra những nét rất riêng, rất đặc biệt, khiến bạn sẽ ghiền đến và thích trở lại. Hồi đó, nhạc Trịnh Công Sơn đã trở thành một cái mốt, một cơn dịch truyền lan khắp nơi, đậu lại trên môi mọi người, đọng lại trong lòng mỗi người. Cà phê Hồng đã tận dụng tối đa, nói rõ ra là chỉ hát loại nhạc này. Và những người khách đến quán, những thanh niên xốc xếch một chút, bụi một chút, làm như không bụi thì không là trí thức, đã vừa uống cà phê, vừa uống cái dã rời trong giọng hát của Khánh Ly. Không hiểu do sáng kiến của các cô chủ muốn tạo cho quán một không khí văn nghệ, một bộ mặt trí thức, hay do tình thân và sự quen biết với các tác giả, mà ở cà phê Hồng lâu lâu lại có giới thiệu và bày bán các sách mới xuất bản, phần lớn là của hai nhà trình bày và thái độ, và của các tác giả được coi là dấn thân tiến bộ. Lại có cả Time, Newsweek cho những bạn nào khát báo nước ngoài. Quán có ba cô chủ, ba chị em, người lớn nhất trên 20 và người nhỏ nhất 15-16 gì đó. Nói thật lòng, cả ba cô đều chung chung, không khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng tất cả cũng có những đặc điểm rất dễ làm số sang lọc người. Cả ba đều có mái tóc rất dài, bàn tay rất đẹp và ít nói ít cười, chỉ cô chị. Những năm 1980, cà phê Hồng không còn, tôi đã từng đứng lại rất lâu, nhìn một chốn xưa và tự hỏi, những người đã có thời ngồi nơi mơ ước và hy vọng, giờ đâu cả rồi. Còn chị em cô Hồng, những nhỏ nhẹ tiểu thư, những thon thả tay ngà, những uyển chuyển chim di, giờ mở bệt phương nào. Viện Đại học Vạn Hạnh bởi cô muộn màng, nhưng ngay từ những năm đầu tiên đã thừa hưởng được những thuận lợi to lớn về tâm lý cùng với những tên tuổi đã giúp cho Đại học Vạn Hạnh được nhìn vừa như một cơ sở giáo dục khả tín, vừa như một tập hợp của những thành phần trẻ tuổi, ý thức và dấn thân. Tuy nhiên, dường như cái hồn của Đại học Vạn Hạnh được đặt tại một tiệm cà phê Quán Nắng Mới ở dốc cầu, ngó xéo về phía chợ Trương Minh Giảng. Quán Nắng Mới có nhiều ưu thế để trở thành đất nhà của dân Vạn Hạnh. Trước nhất về gần gũi, kế đến là khung cảnh đẹp, nhạc chọn lọc, và cuối cùng, có lẽ quan trọng nhất là sự thấp thoáng của những bóng hồng có vẻ tha thướt, có vẻ chữ nghĩa. Các nhóm làm thơ trẻ đang lên và đang chiếm đều đạn nhiều của thơ báo chí Sài Gòn, ngồi đọc từ sáng đến tối để làm thơ. Nhưng đông hơn cả, ấm áp hơn cả là những nhóm hai người, một tóc dài, một tóc ngắn, chờ vào lớp, chờ tan trường và chờ nhau. Nắng Mới đã sống với Vạn Hạnh cho đến ngày cuối cùng. Nắng Mới này không còn, những con người cũ tứ tán bốn phương. Có một quán cà phê thân quen nữa, không thể không nhắc đến. Quán Chị Chi ở gần đầu đường Nguyễn Phi Khanh, kế khu gia cư xưa cũ, rất yên tĩnh và rất dễ thương, nằm phía sau rạp Casino Đa Cao. Ở đó, có những con đường rất nhỏ, những ngôi nhà mái ngói phủ đầy rêu xanh, những hàng bông giấy che kín vỉa hè, trầm lắng, cô liêu và im mà tách biệt lắm. Và mở cửa ra là có thể nghe người bên trái nói, thấy người bên phải cười, và có cảm tưởng như có thể đưa tay ra bắt được với người đối diện bên kia đường. Quán Chị Chi độ 90 thước vuông, chỉ đủ chỗ đặt 3-4 chiếc bàn nhỏ. Quán không có nhạc, không trưng bày trang trí gì cả, ngoại trừ một bức tranh độc nhất treo trên vách. Bức tranh đen trắng, cỡ khổ tạp chí, có lẽ được cắt ra từ một tờ báo Pháp. Tranh chụp được thấy một bàn tay dắt mấy bé trai kháu khỉnh, vai đeo cặp sách, miệng phục vụ làm nũng, hai mắt mở to, nhưng nước mắt đang chảy dài theo má. Phía dưới có hàng chữ nhỏ: hôm qua con đã đi học rồi mà. Khách đến với Chị Chi không phải có bảng hiệu mời vào, cũng không phải nghe quảng cáo, mà hoàn toàn do thân nữ chuyển miệng cho nhau để đến, nhiều lần thành quen, từ quen hóa thân và quyến luyến trở lại. Chị Chi có bán cà phê, nhưng tuyệt chiêu của chị là trà, loại trà mặn sen, nước xanh, vị chát, nhưng có hậu ngọt và mùi thơm nước mũi. Trà được pha chiếc công phu trong những chiếc ấm gân gà nhỏ nhắn xinh xinh, ấm màu vàng đất, thân tròn đều, láng mịn, vòi và quai mảnh mai, cân đối. Mỗi bộ ấm có kèm theo những chiếc tách cùng màu, to bằng ngón tay cái của một người mập, vừa đủ cho hấp nước nhỏ. Ấm có ba loại, được gọi tên ra vẻ trà đạo lắm: độc ẩm, song ẩm và quan ẩm. Nhưng hồi đó, chúng tôi thường diễn nôm theo kiểu tiếng Việt trong sáng, thành ấm chiếc, ấm đôi và ấm bự. Trà được uống kèm với bánh đậu xanh, loại bánh đặc biệt của chị Chi, nhỏ, màu vàng óng và mùi thơm lừng. Nhấp một ngụm trà, khẻ một tí bánh, cả kêu đủ chuyện trên trời dưới đất. Trông cũng có vẻ phong lưu nhàn tản và thanh cao thoát tục lắm. Quán Chị Chi giờ đã biến tướng ít nhiều, nhưng dù sao cũng xin cảm ơn chị và xin đại diện cho những anh chị em đã từng ngồi quán chị bày tỏ lòng tiếc nhớ đến chị và đến những ngày cũ khó quên. Những năm cuối thập niên 60, Sài Gòn có mở thêm nhiều quán cà phê mới và thường được trang hoàng công phu hơn, có hệ thống âm thanh tối tân hơn, và nhất là quán nào cũng chọn một cái tên rất đẹp, phần lớn dựa theo tiếng những bản nhạc nổi tiếng: cà phê Hạ Trắng, Lệ Đá, Diễm Xưa, Hương Xưa, Hoàng Thị, Biển Nhớ, Hoài Cảm, Da Vàng. Tuy nhiên, ở một con đường nhỏ, hình như là đường Lào Duy Từ, gần sân vận động Thống Nhất bây giờ, có một quán cà phê không theo khuôn mẫu này. Nó mang một cái tên rất lạ: quán Đa La. Đa La là Đà Lạt. Quán của chị em cô sinh viên chính trị kinh doanh, có lẽ vượt từ dã Thác Cam Ly, Hồ Than Thở để về Sài Gòn học năm cuối tại nhà sách Xuân Thu hay sau đó mở ra. Trường kinh doanh quả là khéo đào tạo những môn sinh giỏi kinh doanh. Tin với cô sinh viên mở quán, thật tình là không được chính thức loan báo ở đâu cả. Tuy nhiên, lũ bốp mở như vậy mà tốt, nó được phóng lớn, lan xa, tạo ấn tượng mạnh, và quán được chờ đón với những trân trọng đặc biệt, những náo nước đặc biệt. Những cô chủ chắc có máu văn nghệ, đã cố gắng mang cái hơi hướng của núi rừng Đà Lạt về Sài Gòn. Những giò lan, những giỏ quà sân nữ, những cung tên chiến sĩ đã tạo cho quán một dáng vẻ ngổ ngọ, dễ thương. Rồi những đôn ghế, những thất bàn được cưa từ những gốc cây cổ thụ u nằn, mang vẻ rừng núi cổ sơ, đã giúp cho Đà La mặc sắc thái rất Đà La. Ngày khai trương, Đà La chuẩn bị một chương trình văn nghệ hết sức rôm rả, với những bản nhạc nhức nhối của Lê Uyên Phương, Nguyễn Trung Khang, Lê Hữu Hà. Đà La đông vui, chứng kiến sự nở hoa và tàn úa của nhiều mối tình, nhưng Đà La vắng dần những người khách cũ, và đóng cửa lúc nào tôi không nhớ. Cà phê Hân ở Đích Tiên Hoàng Đa Cao là quán thuộc loại sang trọng, khách phần lớn ở lớp trung niên và đa số thuộc thể phần trung lưu trí thức. Bàn ghế ở đây đều cao, tạo cho khách một tư thế ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh, và bàn nào cũng có đặt sẵn những tạp chí Pháp ngữ số phát hành mới nhất. Câu chuyện ở Hân chắc là quan trọng lắm, lớn lắm. Nhìn những cách người ta ăn mặc, trong cái vẻ người ta thể hiện là biết ngay chứ gì. Có là cả thời sự, kinh tế, tài chánh, văn chương, triết học đều có cả ở đây. Một chỗ như vậy là xa lạ với dân ngoại đạo cà phê, nhưng Hân là một nơi hết sức đáng yêu, đáng nhớ của nhiều người. Lùng lục quầy là một ông già đeo kính, như bước ra từ một câu chuyện của văn học Nga Anton Chekhov. Về sau, đối diện với Hân có thêm quán cà phê Duyên Anh của hai chị em cô Hà, cô Thanh, cô em Si Hân cô chị, và được nhiều chàng chồng cây si. Hai tiệm cà phê, một sang trọng chứng chạc, một trẻ trung sống động, đã trở thành một điểm hẹn, một đích tới mà khi nhắc đến, chắc nhiều anh chị em ở trường văn khoa, trường dược, trường nông lâm súc, ngay góc học tập tự cần đẻ còn nhớ. Cũng như nhớ món bánh cuốn ở đỉnh Tây Hồ, bên trong chợ Đa Cao thờ cụ Phan, nhớ quán cơm lúc lắc trong một con hẻm nhỏ đối với mình chiêm, mà nữ sinh viên vừa đi lên căn gác gỗ vừa run khi được mấy chàng mời cơm. Bạn nào muốn gặp các nhà văn nhà thơ, muốn nhìn họ ngậm ống vố đeo kính cận nói chuyện văn chương, thì mời đến quán cái chùa. Anh em nào muốn có không khí trẻ trung đầm ấm, mời đến hầm gió. Anh em nào muốn có chuyện riêng tư tâm sự thì cứ theo đường văn học trẻ tốt lên Gò Vấp vào quán Hương Xưa. Ở đó có vườn cây đẹp, các cô chủ đẹp, và cái cách người ta đối đãi với nhau cũng rất đẹp. Cũng đừng quên nhắc đến quán Chiêu đẹp Cao Thắng, rồi còn cái về hàng Me Nguyễn Du, cũng Beatles, cũng Elvis Presley như ai, và cả pha chút Adam Quyến Rũ. Giá ở đây tận bình dân, nhưng thường xuyên chứng kiến những pha so găng giữa học sinh hay trường nghề Cao Thắng và Nguyễn Trường Tổ. Chán cà phê thì đi ăn nghiêu, sò, bò bía, ăn kem trên đường Nguyễn Tri Phương, góc Bình Mạng, hoặc bên hông chợ Tân Định. Phá Lấu đã có góc Pasteur Lê Lợi, nhưng chỉ dành cho các bạn có tiền. Dùng dình tí xu dạy kèm cuối tháng, có Mai Hương, ngay là bài đằng Lê Lợi. Quán Mù U hẻm Võ Thánh, chỗ thương minh chiếm đất ở gần ngã tư Bể Hiền, dành cho những bạn muốn mờ mờ ảo ảo. Muốn thưởng thức tiếp lầu chanh, mời đến cà phê dựa tường Nguyễn Trung Ngạn gần dòng kín được cường đẻ. Rồi quán cà phê Cháu Lú ở chợ Thị Nghè, của một tay họa sĩ tên Vị Ý. Cao cấp hơn có là Pagot, đội tình Hương Lan trước khi giải thể, Grona, Chifra. Thích xem phim Pháp xưa, phim Mỹ xưa, và ngồi cả ngày, xin mời vào dạp Vĩnh Lợi trên đường Lê Lợi, để chung vai với đám độc tính nam. Vào Casino Sài Gòn, có thể vào luôn hẻm bên cạnh ăn cơm trưa rất ngon, tại một quầy tôi đã quên tên, nhưng dạp Rex vẫn là nơi chọn lựa nhiều nhất của sinh viên, cả nghèo lẫn giàu. Cuộc sống sinh viên cứ thế mà trôi đi, trong nhịp sống Sài Gòn. Nghèo nhưng vui và mơ mộng. Tống Việt Thành, đôi mắt người sân Tây, sống chung với cô hái mơ. Đại bác Du Đêm, sánh vai với Thu Vàng, ảo vọng và thực tế lẫn vào nhau, thỉnh thoảng lại phát thêm một chút tội ác hình phạt. Zara đã nói như thế, Che Guevara, Garcia Lorca. Tất cả những gì tôi nhắc tới là một chút ngày cũ, một chút cảnh xưa, một phần hơi thở và nhịp sống của Sài Gòn trong trí nhớ. Xin tặng anh, tặng chị, tặng em, đặc biệt là tặng tất cả những ai tha hương có lúc bỗng bàng hoàng nhận thấy dường như một nửa chiếc thiên mình còn đang bay lơ lửng ở cà phê Hồng, Thu Hương hay đâu đó ở quê nhà. quý thính giả vừa nghe bài Cà phê Sài Gòn xưa của Lương Thái Sĩ An Dân. Việt Nam một thời để nhớ, xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới.